Chương 5 Số người trợ niệm và cách sắp bàn.
Có phải số người trợ niệm càng nhiều thì càng tốt không?
Người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh, tâm từ bi, niệm câu danh hiệu Phật này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt. Sự thù thắng của từ trường đây có thể khiến cho các loài quỷ thần trong đường ác đây không dám đến gần. Nên người trợ niệm mà ít, người trợ niệm mà không có thành ý, thì quỷ thần trong đường ác rình tìm sơ hở, nó sẽ thừa chỗ yếu mà vào. Một chút đây chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý. Cho nên nếu có người hỏi, ngộ nhỡ không tìm được người trợ niệm, chúng tôi dùng máy niệm Phật có được không? Bà chỉ cần trả lời có thì tốt hơn, không có một chút mà thôi. Tốt nhất là nên có người đến niệm. Đây là điểm khác nhau.
Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt, hay là sức cầu thanh tịnh, rồi chỉ thông báo cho một vài người biết là được rồi?
Niệm Phật giảng sanh không được quá nhiều người. Nếu như có nhiều người thì phải phân ban. Khi người bệnh sắp chết, trước mắt tốt nhất là nên có 4 người. Trong Phật Pháp, 4 người gọi là một chúng, là một đoàn thể. Không nên quá nhiều. Nhiều người quá sẽ gây ồn. Nhiều người quá, từ trường sẽ không tốt. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như thật sự có phước báo, có nhiều người đến, thì có thể đến Phật đường niệm, hồi hướng cho họ. Không nên niệm tại phòng của họ. Cái này thì được. Trước kia khi tôi còn ở Đài Trung, lúc thầy Lý giảng sanh, bên cạnh chỉ có mấy người học trò. Mấy người học trò thường chăm sóc cho thầy. Nhưng ở niệm Phật đường thì có 600 người. Mà ở niệm Phật đường lại có 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn. Lúc đó tôi thấy vậy rất là vui. Đại khái là ở Đài Loan này, đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Đó thật sự là có phúc báo. 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn, có thể chịu nổi không? Không phải vậy. Người này niệm mệt thì đi ra, thay cho người khác vào niệm. Học trò quá nhiều, có 20,000 người. Cho nên niệm Phật đường chỉ có 600 chỗ ngồi. Vì vậy rất nhiều người phải đứng bên ngoài. Nhìn thấy có người đi ra thì người khác liền vào thay. Đây là kết quả mà thầy đã dạy suốt 38 năm ở Đài Trung. Sự thù thắng không gì sánh bằng.
Khi chết, không mong được người khác trợ niệm, vì không thích người ta ra vào nhà, không thích mình sau khi chết bị người ta xúc chạm, thử thăm dò đầu chân, bạn coi sau khi chết đi về đâu. Cho nên muốn riêng một mình được giảng sanh tại nhà. Xin hỏi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Nếu nắm vững được thì nghĩ vậy là chính xác. Còn nắm không vững thì không chính xác. Phải nắm vững thì mới được. Nếu không nắm vững mà có một vài sự lo lắng đây, thì nên để cho một ít người, ví như là 2-3 người chẳng hạn, chứ không nên mời đến cả một nhà. Như vậy là quá nhiều. Chỉ nên 2-3 người, 2-3 người luân phiên, để họ đủ duy trì suốt 24 tiếng đồng hồ. Người quan tâm bạn, giúp đỡ bạn, trợ niệm bạn, không bị gián đoạn. Làm như vậy là lý tưởng nhất, là tốt nhất. chương sau. Các pháp bảo có liên quan cần phải sắp đặt khi trợ niệm.
Khi trợ niệm cho người lâm chung, có cần phải gõ mõ không?
Gõ khánh dẫn chứ không gõ mõ. Bốn người thành một ban, quay quanh giường của người bệnh để họ nghe. Nếu tinh thần của họ còn minh mẫn thì hãy cùng niệm theo. Còn như tinh thần không khỏe thì nghe theo. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn.
Khi trợ niệm cho người sắp chết, có nhất định phải treo tượng Phật, thắp hương, cúng nước không?
Có được hoàn cảnh này là rất tốt. Tốt nhất là khi lâm chung, hãy để cho họ nghe được tiếng niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, họ sẽ có ấn tượng, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với họ.
Khi trợ niệm, phải treo tượng Phật như thế nào?
Khi người ta đang bị bệnh nặng, tượng Phật phải được treo dưới chân giường của họ. Họ nằm trên gối, vừa mở mắt ra thì sẽ thấy tượng Phật ngay, chứ không phải treo tượng Phật ở bên trên đầu nằm của họ. Treo trên phần đầu thì khi mở mắt ra họ sẽ không nhìn thấy. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như treo được ba bức tượng Phật thì rất tốt. Tại sao? Vì nếu họ ngó hai bên thì đều có thể nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến việc họ vừa mở mắt ra, có xoay đầu như thế nào, họ cũng đều có thể nhìn thấy tượng Phật, nghe được tiếng niệm Phật, nhắc nhở họ chánh niệm, không được làm cho họ khởi luyến ái, không được để họ khởi phiền não. Việc này quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì khác.
Khi trợ niệm, người chết có cần đắp tấm giảng sanh hay là dùng cát kim quang minh vân vân không?
Đắp tấm giảng sanh hay dùng cát kim quang minh hay không đều không quan trọng. Điều thật sự quan trọng đó là sức công phu tu trì của mình. Tuyệt đối không phải nhờ đắp tấm giảng sanh mà được giảng sanh, còn không đắp nó thì không được giảng sanh. Điều đó đã như vậy rồi thì cần gì phải tu hành? Chúng ta làm nhiều tấm giảng sanh là được rồi. Mỗi người chúng ta đều giảng sanh rồi, cho nên tấm giảng sanh và các kim quang minh chỉ là thứ yếu chứ không phải là thứ trọng yếu. Điều trọng yếu đó là nhất định phải tu học đúng như lý, đúng như pháp. Lý luận và phương pháp niệm Phật giảng sanh đều nằm ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên các vị phải đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ cho kỹ lưỡng thì các vị sẽ hiểu thôi.
Khi trợ niệm cho người, có người thỉnh một vị Đại Đức Mật Tông đến trước đầu người đó rải cát kim cang, đệ tử đành phải rời khỏi đó. Xin hỏi làm vậy có đúng pháp không? Cát kim cang có thật sự siêu độ người chết khỏi sáu đường không?
Cát kim cang giống như là nước đại bi. Người thật sự có đạo hạnh, thật sự có tu hành thì sự gia trì của họ mới có tác dụng. Còn nếu như không phải thật sự do công lực của họ gia trì thì về mặt này hiệu quả của họ không lớn. Nếu như người niệm chỉ có miệng niệm mà vô tâm thì không có chút tác dụng nào. Cho nên bạn phải biết điều này đúng hay là lời của chư tổ Trung Quốc chúng ta dạy là đúng. Làm mà không được thì phải quay lại coi nơi mình, không nên nhờ vào sức bên ngoài. Sức bên ngoài phần nhiều đều không thể nương cậy. Tốt nhất là nên dựa vào chính sức của mình. Bản thân mình có tính tâm kiên cố, giống như chứng bệnh ung thư của người ở Sơn Đầu. Đây là việc rất nghiêm trọng, nhưng nhờ tính tâm của ông ấy mà làm tiêu chứng bệnh ung thư. Việc này thật sự không phải dễ. Hiện giờ ông ấy còn để lại hai tấm ảnh làm kỷ niệm, thường đưa cho người ta xem. Một tấm chụp ở bệnh viện là tấm mà ông ta tự dùng ý chí để điều trị, tấm thứ hai thì không có. Cho nên phải tin vào mình, tin vào người khác là sai rồi. Nếu ông ấy tin vào tài mổ của bác sĩ thì không thể nào bảo đảm tính mạng của mình. Cho nên ông ấy tự dùng ý niệm của mình để chuyển đổi. Cái này chúng ta có thể dùng pháp sám hối, sám hối pháp nguyện có thể chuyển đổi.
Xin hỏi, có thể đốt tấm giảng sanh được không?
Về việc này tôi không biết. Bạn hãy đi hỏi người làm ra tấm chăn đó coi có thiêu được không. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Bạn đốt nó cũng tốt, không đốt thì cũng tốt.
Người ta tắt thở rồi nhưng chưa liệm, xin hỏi có cần đốt đèn dưới chân không?
Việc đốt đèn đó là tập tục, tập tục của người đời. Nếu như hành tang y theo Phật pháp thì không cần thứ này, y chiếu theo Phật pháp làm thì cũng có thể. Còn nếu như không thể hành tang theo Phật giáo thì bất đắc dĩ cũng y theo pháp thế gian. Tại sao? Vì trong nhà nhiều anh em, chưa chắc là ai nấy cũng đều học Phật. Nếu bạn muốn làm theo Phật pháp mà họ không đồng ý thì bạn cũng không làm được. Cho nên vẫn phải tùy duyên thôi. Đó gọi là gia hòa vạn sự hưng.